Giờ bài thứ 60. Bài thứ 60 là Minh Châu Trấn Hải, Ngưỡng Sơn đến tham vấn. Sư mới hỏi: ông là người xứ nào? Ngưỡng Sơn thưa: người Quảng Nam. Sư bảo: ta nghe ở Quảng Nam có hạt Minh Châu Trấn Hải phải không? Sư đáp: phải. Thì như vậy ở đây ngài hỏi như vậy đó là cái ý ở chỗ nào? Nhiều khi là thường á, mình bóp chọt phải không, thì nghe hỏi thì mình dễ mắc kẹt ra trên cái trên từ cái chữ nghĩa. Cho nên đây hỏi là hạt Minh Châu Trấn Hải đó là nói ở đây, nhưng mà ý ở chỗ khác chứ không phải là ở chỗ cái hạt Minh Châu đó. Cho nên là ngài sư đáp phải, thì ngài Đông Tự ngài mới hỏi về cái châu ấy thế nào. Sư mới đáp: tối trời thì ẩn, sáng trăng thì hiện. Vậy thì ở chỗ nào? Nghe tối trời thì ẩn, nhưng mà sáng trăng thì hiện. Vậy là sao? Vậy để thấy đáp là ngài đáp hạt châu đây là không phải là hạt châu thường rồi, phải không? Và như vậy thì nó có mất đi đâu không? Tối thì ẩn nhưng mà sáng là hiện, thì như vậy có mất đi đâu? Cho nên là sư mới hỏi vậy, chứ lại có thể đem đến được chăng? Sư thưa: đem đến được. Thì ngài mới bảo: sao, sao này o trong cái đầu, sao chẳng trình tương tự cho lão tăng. Thì Ngưỡng Sơn mới phanh tay đến gần phía trước thưa: vừa đến Quy Sơn cũng bị đòi hạt châu này, liền được không lời có thể đáp, công lý có thể bài. Sư nói: thật là sư tử con khéo hay gầm giống. Thì như vậy là trình sao? Ngài chỉ phanh tay đến gần trước rồi thưa: vừa đến Quy Sơn cũng bị đòi hạt châu này, liền được không lời có thể đáp, không lý có thể bài. Vậy trình sao lên? Nhưng mà thấy chỗ này rồi mới thấy ngài trình rất là khéo. Bị đòi, khi bị đòi liền không lời có thể đáp, cái ý nó sâu không? Là sao? Là hạt châu của mình thì ai đòi? Hạt châu của mình thì ai đòi đây? Cho nên là bị đòi thì nói sao đây? Châu của mình mà là bị đòi thì nói sao? Cho nên là không lời có thể đáp, không lý có thể bài. Bị đòi là không biết nói sao rồi. Nếu mà châu của người á thì đòi là đòi sao? Nếu mà ngài Quy Sơn ngài đòi hạt châu của ngài á, của ngài Ngưỡng Sơn á, thì đã là hạt châu của Ngưỡng Sơn thì Quy Sơn đòi sao? Cho nên đòi đó là không biết nói sao rồi. Cho nên ngài trình rất là khéo, đó là cái sẵn rồi mình có đi sao nói được. Thì khi mà ngài trình như vậy thì sư mới bảo: thật là sư tử con khéo hai gầm giống. Đó cũng là một cái tạm khen. Tạm khen này không? Tại sao gọi là tạm khen? Bởi vì nghe nói sư tử con khéo hai gầm giống đó là mình nghĩa là ở trong này cái lòng nó hơi phơi phới lên, nó là mắc kẹt rồi. Nghe cái đó, nghe nói cái đó mà dội mà nhận liền là mắc kẹt. Thì như vậy cái trình hạt châu này là trình ở chỗ nào, thấy được chưa? Đó là cái hạt châu mà hạt châu biết nói, chứ không phải là hạt châu thường. Thì qua cái đó rồi thì ngài Ngưỡng Sơn ngài lễ bái xong mới trở về phòng khách. Cái khách vị là phòng khách, tức là trở về phòng khách rồi mới đầy đủ oai nghi trở lại Việt Thượng Nhân. Việt Thượng Nhân tất nhiên đầy đủ oai nghi của bậc tỳ kheo đàng hoàng. Thì vừa trông thấy, tức là sư lựa vừa trông thấy liền nói đã thấy nhau rồi. Ngưỡng Sơn mới thưa: thế ấy thấy nhau ngay đó là phải ư? Thì như vậy là sao nữa? Mấy cái đoạn này là coi như từng đoạn rất là sâu xa. Mới vừa trông thấy thì ngài Đông Tự ngài liền nói đã thấy nhau rồi. Thì như vậy thấy lúc nào? Thấy lúc nào thấy cái gì? Mới trông thấy mà nó đã thấy nhau. Thành ra chỗ này là phải để lanh mắt trước khi con mắt mà dính với cái tướng. Vừa trông thấy ha, vừa trông thấy nhưng mà ngài nói đã thấy nhau rồi là thấy trước trước khi mà con mắt dán vào cái tướng đó. Thấy trước như vậy đó. Nhưng mà ngài Nguyên Sơn nè, ngài nói mà thế ấy thấy nhau ngay đó là phải ư? Chỗ này không khéo thì e lầm. Nghe nói đã thấy nhau rồi đó thì cứ tưởng là thấy nhau là hai người thấy nhau đó thì lầm quá lớn rồi. Phải không? Cho nên là thế ấy thấy nhau ngay đó là phải ư? Lầm trên cái hình tướng này là mắc kẹt. Sư mới về phương trượng đóng cửa lại. Thì cái chỗ này ai biết được? Về phương trượng rồi đóng cửa lại thì ai biết được? Thì chỗ đó còn có chủ có khách gì nữa không? Thành ra vậy để thấy rằng thấy nhau đó là phải thấy thấu ở chỗ đó đó, chứ không phải trên cái hình tướng kia. Thì ngài Nguyễn Sơn ngài mới trở về thuật lại với Quy Sơn. Quy Sơn mới nói về tịch con là tâm hạnh gì? Thì ngài Nguyễn Sơn thưa nếu chẳng thấy ấy đâu biết được ý là sao. Thành ra mấy chỗ này rất là khó hiểu. Về tịch con là tâm hạnh gì? Thì ngài chỉ thưa nếu chẳng thấy ấy đâu biết được ý. Tâm hạnh là chỉ cho những cái trạng thái của tâm, những cái hoạt động ở trong tâm đó. Đây hỏi là tâm hạnh gì? Nếu mà còn có chỗ để mà nghĩ đến được á thì làm sao rõ được cái chỗ này? Còn có chỗ để mình nghĩ đến được thì liền mắc kẹt rồi. Cho nên ở trên thì ngài Đông Tự ngài về phương trượng ngài đóng cửa lại, thì trong đó chỉ là gọi là chủ trong chủ rồi thôi, chủ mà trong chủ rồi thôi, đâu có chủ khách gì, phải không? Cho nên là mà có nghĩ đến được thì tiếng này có chủ có khách rồi, phải không? Có chỗ nghĩ đến được thì là có khách có chủ, thì như vậy là thành ra cái bóng rồi. Như vậy thì cái hạt Minh Châu Trắng Hải này là ở đâu? Nhiều khi là mình đọc rồi cái nghe cái hạt Minh Châu Trắng Hải đó rồi cái lo suy nghĩ đâu đó mà quên mất cái hạt châu nữa mình lúc nào không hay. Cái đó là cái dễ mắc kẹt đó, đọc theo chữ nghĩa rồi cái thì mắc kẹt ở trong cái văn từ. Mà mình học thiền là mình phải như là các ngài nói, mỗi đều phải soi sáng trở lại nguồn tâm của mình. Đọc cái gì, đọc tất cả nhưng mà đều luôn luôn là phải soi sáng lại nguồn tâm của mình thì cái đó mới là cái khéo. Còn không thì theo đó bị gạt. Ở đây cũng vậy, cứ lo nghĩa là phân biệt cái hạt Minh Châu Trắng Hải rồi phân biệt phân tích thế này thế kia là hồi bị nó dẫn đi lúc nào không hay, quên mất hạt châu nữa mình không hay lúc nào. Thế ra cái dễ bị gạt. Thì như vậy để thấy rằng nói qua nói lại thì rốt cuộc rồi cũng chưa động đến hạt châu này thế nào. Đó là cái chỗ mà để gọi là để dành lại cho mọi người, không? Chỗ để còn để lại cho mọi người.